Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng. Thì trong cái phần chánh văn tổ dạy muốn đến nhất thừa, tức là Phật thừa, thì chẳng ghét sáu trần. Thì qua cái phần này đại chúng thấy là để chúng thấy một cái điểm rất là kỹ, là nếu mà chúng ta chối bỏ sáu trần á, không? Nếu mà chúng ta chối bỏ sáu trần á thì chúng ta không có thể nào mà tu tập để mà trưởng dưỡng được, đúng không? Hẹn như chúng ta thấy cái cây á, mà thường thường sở dĩ mà càng ngày cái cây mình nó càng tốt á, là do lá nó rụng xuống, nó bón thành phân, trưởng dưỡng lên, cây nó càng tốt. Thì cái cây giác ngộ của mình cũng như thế, mà đến có cái con đường mà Phật thừa, tức là muốn nó thành hoa trái rồi quả, là chúng ta không có thể nào mà lì cái cuộc đời này được. Cho nên lục tổ mới khẳng định Phật pháp tại thế gian, thấy không? Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề kháp tợ tầm thố giác. Tức là Phật pháp ở thế gian, mình tìm đâu hết á, mà lìa thế gian mà tìm bồ đề giống như mà tìm gì sừng thỏ vậy, đúng không? Sừng thỏ tìm có, mà đại chúng nghiệm này coi, trong suốt cả một ngày mình lìa sáu trần không, mình bước ra ngồi là mình thấy sắc. Sắc là gì? Sắc có nghĩa là tất cả các pháp nói chung, đúng không? Từ con vật, từ nhà cửa, tất cả các pháp là sắc. Rồi bây giờ mình chạy đằng nào, bây giờ người ta nói là bây giờ ta sợ âm thanh quá, ta lên núi, đúng không? Mà bây giờ lên núi cũng trốn không được. Bây giờ mình trốn trên này luôn, nhưng mà vẫn có hàng đêm họ hát karaoke đủ hết đó. Thinh, mình trốn hương được không? Mình trốn vị được không? Xúc được không? Pháp được không? Có liền. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là ở ngay ở chỗ thế gian mà chúng ta tu tập trưởng dưỡng. Cho nên khi mà mình còn chúng á, phải không? Thì để chúng thấy mình tu hư, gọi mình tu gắt á, phải không? Mình sám hối rồi mình tổ thiền, rồi một năm mình được nhập thất từ 1 đến 2 lần. Nhưng mà khi chúng ta tu chừng 20 năm hoặc là 30 năm nhập thất hơi khó, đúng không? Ngày xưa mà chúng tôi từ thường chiếu nhập thất là lên chút năm nhập năm có khi 1 lần 2 lần, bây giờ về đây rồi 10 năm chưa được nhập. Mà một lần nhập là phải về đâu phải muốn nhập về đảnh lễ ông thầy, mà chưa kịp đảnh lễ, mà chưa ông biết cái ý mình muốn nhập thất ra ông đã rầy rồi, ông nói là gánh quét Phật sự là mà chưa có tròn, chưa có đủ hết thì sao nhập, đúng không? Thì như vậy qua cái phần để chúng thấy là khi mình mới còn học chúng là mình phải tu, rồi mình trưởng dưỡng, đó là bước 1. Bước 2 là mình phải cọ sát. Cho nên Việt Nam có cái câu tôi thấy hay lắm, tại chúng nhớ câu ca nhau mà người ta thường đọc á: ví dầu cầu quán đóng đinh, đúng không? Cầu che lắc lẻo gạch gền khó đi. Rất là khó đi. Mà khó đi sao? Khó đi thì mẹ dắt con đi, đúng không? Mà mình đi trường gì? Đi trường gì ai thuộc bài đó không? Hả? Con đi trường học. Mình đi trường học là lớp 1, từ lớp 1 đến lớp 12 rồi lên đại học. Ở trong trường sướng lắm, đúng không? Ở trong trường mình không có biết mùi sương gió hết đó. À, con đi trường học mà mẹ đi trường đời. Thấy không? Trường đời nó làm sao? Trường đời nó đủ mùi cay đắng hết đó. Đó. Cho nên đại chúng thấy là khi mình cọ sát trong sáu trần bắt đầu mình tu tập. Mà khi mình tu tập rồi bắt đầu cái năng lực nó lớn. À, cho nên đây nói là muốn mà đến cái con đường nhất thừa là không có ghét sáu trần. Ở ngay nơi sáu trần mà để tu tập mà để trưởng dưỡng lên. Mà như vậy bây giờ mà muốn tu tập phát tâm làm Phật thì không phải là chúng ta nguyện suông. Thì hôm bữa chúng ta học qua rồi phải không? 12 diệu hạnh rồi 12 thắng hạnh. Kế là hôm nay chúng ta học qua cái phần 12 lợi ích rộng lớn. Mà 12 lợi ích này không có tìm ở đâu, không có tìm ở trong sách vở, không có tìm ở trên non xuống biển, mà ngay nơi tự thân mình, ngay nơi thiền đường, ngay nơi chúng ta tu tập. Đó, cho nên đây nè, Phật dạy tiếp nè. Này thiện nam tử, Bồ Tát tu thiền định Ba La Mật có được 12 điều lợi ích lớn hồi hướng đến Phật thừa. Thấy không? 12 điều lợi ích lớn, rộng mà lớn nữa. Thì khi mình tu như thế rồi thì mình mới hướng đến con đường Phật thừa, làm nhiều ích chúng sinh. Một, thiền định có thể diệt trừ tất cả các pháp nhiễm phiền não, vì thường không có tâm phân biệt. Đó, thấy không? Để chúng bây giờ ngày xưa mình học qua cái phần mà nhiễm phiền não, mình nhiều khi mình giảng nó cũng ra, thấy không? Nhưng mà nhờ cái trận Covid này cái mình biết liền. Hẹn như người ta bị nhiễm Covid là do gì? Hẹn như bây giờ mình tiếp xúc với F0, F1, F2 cái mình bị dính. Mà cái nhiễm này không phải là đi bằng cái con đường gì hết á, mà đi bằng con đường cái hơi. Thấy không? Ghê không? Cái hơi gọi là hơi hám á. Hơi hám cái nó nhiễm cái nó dính, cái bắt đầu mình mang cái mầm mống của bệnh. Nếu mà chúng ta không có chạy chữa khỏi cái chết, ghê không? Gọi là phơi nhiễm á. Thì đây vậy, cái nhiễm phiền não nó cũng vậy thôi, phải không? Cho nên cái phần này chúng ta nghiệm lại kỹ là khi mình tu tập á, cái từ tu tập hay lắm, gọi là quân tu. Quân tu đại chúng biết gì không? Cái hẹn như bây giờ mình làm miếng tàu hũ á, khi mình làm miếng tàu hũ trắng á, mình ngửi á, nó không có thơm. Thơm không? Nó không có thơm, mình nghe cái mùi đậu nành thôi chứ nó cũng thơm. Bây giờ muốn thơm mới làm gì? Bỏ sả, bỏ muối, bỏ đường, bỏ gia vị vô, cái mình ướp, phải không? Mình ướp cái một ngày hoặc là đêm vậy đó. Đó, mình để cái nó hấp thụ vào, cái mai mình chiên cái nó thơm phức à. Quân mà, phải không? Quân tu nó cũng như thế. Quân tu phải là một ngày, một giờ, một buổi. Mà quân tu từ đời này qua đời khác. Cho nên những người mà tu tập mà đến cái ngày mà chuẩn bị ra đi mà có tu nhiều đời thì nó khác. Hoặc là đời này mà ta ráng cố gắng ta dụng công thì cái ra đi ta khác. Còn bên đời này mà nếu mà chúng ta không tu tập, không có sức chuyển quá lớn thì tự nhiên mình sắp chết nó khác. Cho nên là mình thực tập khi mình còn sống là để mình trưởng dưỡng, mình quân tu để mình không có nhiễm phiền não. Mà cái nhiễm phiền não này là cái gì? Là cái tập khí, là cái thói quen vậy thôi. Cái tập khí, cái thói quen của mình hàng ngày á, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm nó quân vào. Nếu mà quân cái nghiệp ác á thì khi mà chết nó trổ ra nghiệp ác. Quân nghiệp thiện, khi chết nó trổ ra nghiệp thiện vậy thôi. Rồi quân á, quân tu á. Mà cái quân này không phải là dễ đâu nha. Đó. Cho nên ở đây đại chúng nghe câu chuyện mà trong thiền tạng Tây Tạng á, hay là trong cái thiền thoại Tây Nhật Bản chứ, hay kể câu chuyện á. Tức là trong cái làng này có một cái anh chàng này á, khi mà anh mới mà anh sinh ra rồi anh lớn lên á, là cuộc đời của anh á toàn là giết chóc không. Phải mà anh thấy cái con gì mà trên mặt đất nhúc nhích là anh giết à. Kể cả con thú nhỏ, con thú lớn, rồi kể cả đến con người luôn. Hết một cái vùng đó ai cũng sợ anh hết á. Phải mà cái gì mà nhúc nhích trước mặt anh là anh giết. Bản chất hung ác như thế cho nên anh lớn lên và anh trở thành một cái tướng cướp nổi tiếng vùng đó, mà chuyên đi ăn cướp á, cướp của giết người. Tội ác lớn không? Tội ác trần rất là nhiều. Thì một hôm ở trên đường anh đi cướp của để mà giết người á, thì lúc mà anh đang phi hành đi thì bất ngờ có một con nhện, con nhện bò qua đường, nhện lớn lắm. Và sợ dĩ mà anh dừng lại, anh không có dẫm lên con nhện cho nó chết đó, vì lúc này anh thấy được rằng con nhện nó đang mang thai, bụng lớn lắm, nó đang bò từng bước. Không hiểu sao trong cái duyên nghiệp gì đó, anh khởi lên một cái lòng thương xót, cái anh dừng lại và con nhện bò ra. Và trong cái chuyến mà đi ăn cướp đó, cái anh bị người ta giết và chết. Do anh làm cái ác nghiệp á, giết nhiều quá, có tâm sát như thế, cái anh rớt xuống địa ngục. Khi mà anh rớt xuống địa ngục rồi anh la anh khóc, bởi vì cái cảnh giới địa ngục khổ lắm, anh la anh khóc anh cầu cứu suốt luôn. Thì cái nhân duyên đó thì một hôm cái Đức Phật đi ngang qua một cái vùng đó, tự nhiên bỗng nghe cái tiếng la rên khóc á, thì Đức Phật nhìn xuống cái cõi xấu á, thì bất thình lình nó thấy cái chúng sanh ở cõi dưới đó, đang bị những cái cảnh khổ của cái tâm thức nó dày vò cực lắm. Và Phật mới nhìn thử ở trong số những người mà rớt xuống cõi địa ngục này nè, có ai mà có tâm thiện hay không. Nhìn suốt không có ai có đó. Thì bất chợt cái nhìn đến anh á, nhìn ai cuối cùng mới Phật nó phát hiện anh có một cái tâm thiện chút xíu. Là có một bữa đó anh đi ngang qua một cái vùng đó và anh không giết con nhện, chỉ nhiêu đó thôi. Với lòng từ của Đức Phật cho nên Phật mới thả dây nhện xuống cho kéo anh lên, thấy không? Thì chúng có câu chuyện rồi phải không? Thì quá tình mà khi mà dây nhện nó rớt lòng thầm xuống rớt, anh nắm dây nhện và anh đu lên. Và khi mà anh đu lên thì anh nhìn xuống dưới thì anh thấy tất cả những cái thần thức của chúng sanh đó rớt trong cái quả ngục cùng anh á, họ cũng đu kéo lên luôn. Đúng không? Thì anh sợ, biết không? Anh sợ gì? Anh sợ nếu mà đông quá thì sợ dây nhện nó mỏng manh nó đứt, đúng không? Cho nên anh khởi một cái niệm ác, là anh bứt cái dây nhện cho dưới này rớt xuống. Và khi mà anh khởi niệm ác bứt dây cho tất cả mọi người rớt xuống á, thì anh cũng rớt xuống luôn. Thì mấy giờ Phật lắc đầu, cứu không được. Mà câu chuyện chấm dứt à. Bây giờ mình hiểu sao? Hiểu sao? Thì như vậy á, trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta quân tập những cái tập khí mà muốn lợi ích cho mình, phải không? Muốn lợi ích cho mình mà không muốn làm lợi ích cho những người khác, thì chắc chắn rằng có một lúc nào đó thì cái tập khí mình bắt đầu nó gì? Nó chói mình, nó dẫn dắt mình, phải không? Cho nên đây nói là mình tu tập như thế nào đó, thì như vậy nhờ gì? Nhờ cái phương pháp thiền định mình không có bị phiền não nó làm cho mình ô nhiễm. Cho nên trong cuộc sống này quý đại chúng thấy nè, mình chút xíu mình phiền não, chút xíu phiền não là mình phải coi lại. Cái này nó dữ lắm á, dữ lắm. Đó là thói quen. Mà thói quen chính là tập nghiệp nhiều đời của mình, khẳng định nhiều đó. Mình cứ chút gì mình cũng phiền não, chút gì mình cũng bực bội hết là cái tập nghiệp. Mình chết là mình đi bậy á, dầu cho mình tu. Mình đừng có ỷ một chút thiện pháp, mình đừng có ỷ một chút mà thiện nghiệp để mà mình lên cái cõi lành có. Giống như nãy có câu chuyện nè, phải không? Giống như vào thời Đức Phật mà ông vua mà Đạt Ma, ông bố thí, ông cúng dường nhiều lắm. Nhưng mà một hôm có một thầy tỳ kheo tí xa vào trong rừng á, bỗng nhiên thấy một con rắn nó phùng mang lên. Ngài có thần thông mà, A-la-hán mà, Ngài nói, ủa, ngày xưa là ông ở trong cái cuộc đời này, ông bố thí, ông cúng dường nhiều lắm, mà tại sao bây giờ ông rớt trong cái loài súc sanh mà làm rắn? Cái vị tỳ kheo là biết ông vua liền, thì bắt đầu con rắn nó khóc, nó mới kể. Nó kể là khi mà nó sắp chết đó, thì có một cái người mà hầu đến đó, cầm cái quạt quẹt và cái xúc tay đó, rớt cái quạt lên mặt. Nổi giận lên, bực quá à. Khi mà nổi giận bực quá cái học máu chết, rớt vô lò súc sanh. Nhưng mà nhờ cái chút duyên là biết bố thí, biết cúng dường, cho nên gặp cái vị A-la-hán này, ngài khai thị, ngài nhắc nhở đó. Cho nên là cái thói quen, cái tập nghiệp của mình ghê lắm. Cho nên nhờ mình tu tập thiền định để mình biết rằng những cái tập nghiệp tập khí của mình ráng cố gắng để mình chuyển hóa đó, ráng cố gắng chứ không phải dễ đâu. Cho nên trong kinh Viên Giác nói là không thể nào mình dùng một đốm lửa nhỏ để mà đốt cái núi Tu Di, thấy không? Tu Di là gì? Là cái ngã chấp á, phải hiểu lời của Phật. Núi Tu Di là cái ngã chấp á, không thể nào mà dùng một chút đốm lửa nhỏ để mà đốt núi Tu Di, thấy không? Không phải dùng một ít thiện pháp, một ít mà thiện nghiệp để mà đốt cái ngã này. Cái ngã này nó dính mắc, nó chấp trước dữ lắm đó. Đó, cho nên ba cái này nó là gì? Vì thường không có tâm phân biệt. Mà Đức Phật trong kinh Tương Bộ, Đức Phật nói sở dĩ một người hay phiền não, hay cao có với bạn đồng học của mình á, vì người đó bị vết thương làm mũ, phải không? Vết thương làm mũ. Để chúng ta thấy mà hôm nào đó mình bị mà sức móng chân cái mình dám đi đâu đó. Nhiều khi hồi nhỏ mình tưởng mình nói đụng cái gì cái mình nói tại cái ngón chân này đuôi, nó không thấy đường nên đụng, không phải. Mà nhỏ mình biết chứ bây giờ mình đã hiểu ra rằng là cái chân mà nó bị mà bị sức mẻ rồi á, đụng cái gì nó cũng chảy máu đó, thấy không? Thì cái tập nghiệp mình á mà hay phiền não, hay cao có, cho nên đụng gì nó cũng chảy máu chảy mũ đó. Cho nên cái người mà ở trong chúng mà dễ tu nhất á là ai làm gì ai nói gì cũng cười hết là dễ tu lắm. Ra đi á giống như là tôi nói đại chúng nè, giống như mình buông cái gánh nặng xuống gì đó. Đại chúng thấy hai người đi cùng một đường mà một người thấy cái gì cũng lượm vô trong cái giỏ sách, mà một người thấy cái gì cũng liệng ra, thì ai đi nhanh hơn, ai nhẹ hơn? Rõ ràng cái người mà thấy cái gì cũng bỏ trong giỏ sách, thấy gì cũng lượm vô hết là người đó nặng. Còn cái người là gặp cái quạt gì cũng không thèm lượm, quạt có rồi cũng liệng ra luôn, thì cái người đó nó nhẹ hơn, nghiệp đập ta nhẹ hơn, phải không? Cho nên các thiền sư mà sở dĩ mà các ngài ngồi kiết già cười một cái, các ngài đi là xong rồi, xong rồi, trong cuộc đời là xong hết rồi, không dính mắc gì nữa. Còn bây giờ mình dính nhiều quá cho nên mình rất là khó đi à. Một chút hơi thở thôi mà nó làm cho mình nó vướng bận đó. Cho nên cái này chúng ta phải lưu ý đó. Cho nên là muốn đến con đường nhất thừa này là chúng ta phải ở trong cuộc đời này chúng ta tu tập, không có trốn. Nhiều khi mình ở thất mình cũng chưa chắc là hay đâu nha. Mình ở thất mình tu 1 tháng hay là 2 tháng thôi chứ. Chứ mình ngày xưa tụi tôi cũng đâu có ở được ở riêng đâu, chúng tôi phải ở trong chúng cọ xác, thấy không? Mới xuất gia là 3 tháng thôi, thấy không? Là tụi tôi ra nhà khách rồi. Mà tôi nghiệm lại nhân từ khi mà tôi xuất gia đến bây giờ, nói thật ra 3 tháng hạ nó không bao giờ ở trong chúng, toàn đi làm giấy tờ cho người ta tu thôi, hoặc là toàn là đi chỗ này chỗ kia tìm cái này cái kia cho chúng thôi, không có được ở yên 3 tháng. Đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy mỗi người mỗi có con đường riêng, và mỗi người một cái mặt hạnh riêng, mà ý chúng tôi muốn nói là phải cọ sát. Cho nên ngày xưa mà khi mà bước vào trong chúng là tôi còn nhớ khi mới xuất gia là sư Âm Trúc Lâm về hợp là bắt buộc luôn nha, là chúng mà mới xuất gia là không được làm riêng mình ngộ vậy đó, phải làm chung để mà cọ sát, để mà tu tập, để mà có cái gì mà cái tật xấu, cái tánh xấu thì chúng lớn người ta phát hiện được, ta chỉ thì mới tiến được ngộ vậy đó. Ở đây bây giờ mình mới thấy. Cho nên cái từ mà nông thiền đó của thiền sư Bách Trượng đưa ra mình thấy hay lắm. Cho nên là ngày xưa mà các thiền viện lớn có một cái từ gọi là phổ thỉnh. Phổ thỉnh chẳng hạn như 1 tháng lần, là từ cái vị viện trưởng đến trụ trì, phó trụ trì, trưởng liêu, chi sự là làm hết luôn, ra nhổ cỏ, cùng nhổ cỏ, gọi là phổ thỉnh. Phổ thỉnh là viện trưởng xuống luôn, các vị lớn xuống hết, trong cái ban chức sự là xuống làm hết. Thấy không? Cho nên nhiều khi mình làm việc một mình tưởng mà yên chưa chắc, giống như đá mà đề cỏ thôi, nó gặp dịp mà nó bung ra còn mạnh hơn nữa. Rõ ràng thôi, mình ở trong chúng mình kinh nghiệm điều đó đó. Cho nên ngày xưa là tại sao là cái trị nhược hành đường là hòa thượng bắt là ai cũng phải trị nhược hành đường. Mà khi mình trị nhược hành đường rồi mình mới thấu hiểu được đó. Mình làm á, nói mình làm thôi nha, mình làm một ngày, hoặc là ngày xưa tụi tôi làm 7 ngày á, 7 ngày sáng trưa chiều, ngày 3 lần đó, thì mình mới thấu hiểu được, mình mới thông cảm được người ta làm lúa gạo, thấy không? Mình mới thấu hiểu được, mình mới thông cảm được khi người ta làm ra từng cọng rau. Mình mà không thấu hiểu, không có thông cảm được á, thì khó vượt qua những cái cảnh giới mà sâu hơn nữa khi mà chúng ta tu tập. Cái chuyện này mình học từ từ mình mới thấy cái tu này mà tại sao mà Đức Phật nói là nếu mà các ông mà chỉ còn khởi niệm một cái vị tăng thôi là bởi vì lần sau chúng ta học, bởi vì khó quá. Nếu mà tu đúng nó khó, còn mà tu dễ thì thôi thường, thấy không? Ra cho nên cái phần này để chúng thấy á, là thiền định có thể diệt trừ tất cả các pháp nhiễm phiền não. Đó, bây giờ đại chúng thấy bây giờ cái ly này nó đục quá thì mình lắc suốt rồi sao, nó nước nó châm được, phải để yên cái cáo bợn rồi nó lặn xuống hết rồi nước châm. Rồi nước châm mình lấy cái nước châm rồi mình sang qua cái ly khác là mình quậy sao quậy. Thì bước đầu là chúng ta phải yên định, thấy không? Bước đầu là mình phải tu tập, bước đầu mình phải trưởng dưỡng, chứ không phải mình nói suông, mình nói trên văn tự chữ nghĩa được không có. Người xưa ta nói là ông mà khi mà Diêm La đến nó gặp ông rồi thì ông dầu cho ông đem ra 12 bộ kinh, đúng không? Rồi đến bước độ mà ông nói đến mức độ mà đá nó gật đầu luôn cũng dính dáng, phải vượt qua được mới được. Thì như vậy là chúng ta phải ở trong chúng ta cọ sát, chúng ta tu tập, mình coi cái gì mình còn dở, còn xấu, rồi bắt đầu mình phải giải quyết đó. Ông chúng là nhờ đó đó, ông chúng chỉ có ông chúng thôi, còn mình ở mình nhập thất mà riêng một mình ở trên núi non này thôi chưa, phải không? Là người xưa người ta khi mà ở trong chúng mà đâu đó rồi á, ta cọ sát, ta trưởng dưỡng 30-40 năm rồi ta mới giải tán đồ chúng, ta ở yên chỗ. Đó, giống như sư ông Trúc Lâm mình đi á, giao hết lại cho người sau, bắt đầu vô dụng công. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình tu tập mà không còn tất cả các pháp ô nhiễm của phiền não thì mình mới hồi hướng cái pháp lành này để công đức thành Phật gì đó. Giống như mình có tiền mình mới cho người ta được, chứ hồi xưa mình hiểu mình cứ nói thôi tôi tu tập để kiếp sau tôi làm Phật làm gì cũng có, phải không? Đó là cái pháp thứ nhất mà Đức Phật chỉ cho mình. Cái pháp thứ hai là gì? Thiền định khiến tâm tịch tỉnh, niệm không tán loạn vì không còn chấp vào các cảnh giới, thấy không? Mình nhờ tu tập thiền định cái tâm mình nó tỉnh, nó lặng lại, không còn chấp vào các cảnh giới gì. Mà cái cảnh giới sáu trần này nó không ngồi hai cảnh giới, một là thiện, hai là ác, vậy thôi. Nếu mình làm thiện, mình tu thiện, mình giữ giới thiện, thì khi mình gặp người ta làm ác mình chịu không được, vậy thôi. Mà mình chịu không được thì mình khởi niệm lên bực tức, khởi niệm lên sân hận, khởi niệm tại sao mà tôi ăn chay mà ông không chịu ăn chay, ví dụ tại sao tôi ăn tàu hũ mà ông ăn thịt. Mà khi mình khởi niệm là tâm mình động, vậy thôi. Rồi bây giờ mình đừng có nói đi chi cho nó xa một chút. Chẳng hạn như mình giúp đỡ cái người đó, mình nuôi cái người đó từ 1 tuổi mình nuôi đến 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, nên nhớ ơn mình lắm. Nhưng một lúc nào đó cái nó làm cái gì cái mình bực tức, mình thấy mình nuôi nó mà tại sao nó như thế này, cái là mình kể lễ, mình kể ra hết, thì nó là gì? Tâm mình nó đậm rồi, thấy không? Cho nên Lục Tổ mới khẳng định là ngơ ngơ chẳng làm thiện, mà ngáo ngáo chẳng làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe thên thang tâm không dính. Làm thiện mà ngơ ngơ, ngáo ngáo là thôi, làm ác là không làm rồi, thấy không? Mới gọi là thiền định ba la mật, tâm nó tịch tỉnh lặng lẽ rồi á. Tùy duyên mình làm thiện là tùy duyên thôi, đủ duyên mình làm, gặp duyên mình cứ làm, duyên đến cứ làm, mà làm xong là buông. Cho nên gọi là ngơ ngơ chẳng tạo thiện, mà ngáo ngáo chẳng làm ác. Tâm mình lặng lẽ tịch tỉnh nè, lặng lẽ dứt thấy nghe, mà cái tâm mà nó thênh thang, nó không dính, không dính bên thiện, không dính bên ác. Nhờ gì? Nhờ tu tập thiền định, tâm mình tỉnh, mình có cái nhìn thấu suốt, làm mà không dính mắt, làm mà không chấp trước, đó. Thì hồi hướng cái tâm đức lành về con đường Phật thừa. Cho nên không bỏ sáu trần, ở ngay nơi sáu trần mà hướng tâm đến con đường Phật thừa. Mình thấy bây giờ tu dễ khó, lần lần mình đọc qua mình thấy tu nó đơn giản lắm, nó không khó gì mà khó, thấy không? Bởi ngay nơi mình mà. Thứ ba là gì? Thiền định làm cho tâm không dính mắc, đầy được đầy đủ các hạnh, vì có thể vượt qua ba cõi. Đó, thiền định làm cho tâm không dính mắc, nó tâm mình nó không dính, không dính mắc. Mà khi mà tâm không dính mắc thì ngay trong giờ phút đó được đầy đủ các hạnh. Đầy đủ các hạnh là gì? Đầy đủ các hạnh là lục độ. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mà tôi hay đưa ra cái ví dụ á, ngay trong cái cảnh đó mà quý, mà đại chúng mà mình vượt qua được á, mình vượt qua được á, là ngay đó là đầy đủ các hạnh. Và ngay đó mình vượt ra ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà tôi hay thường ví dụ á, không có đâu xa hết, mà hôm nào cái mình ngồi thiền, phải không, thì bỗng nhiên ở đâu có con mũi nó đậu vô, tôi hay nói á, đậu vô tay mình nó chích, phải không? Thì khi mình khởi một cái niệm mà niệm lành lên, mình nói thôi cái con mũi này cũng là một cái chúng sanh, à, chúng sanh bị lưu lãng trong ba đường sáu nẻo, bây giờ thọ cái thân xuất sanh á, thì thôi cho nó một chút máu cũng được, bố thí. Mà ngay trong giờ phút đó cái mình đập nó chết là gì? Trì giới. Chích đau không? Đau chứ mà mình chịu đựng được, nhẫn nhục. Mà trong suốt mà hai tiếng ngồi thiền mình bất động, tinh tấn. Mà trong cái tinh tấn có gì? Tâm mình định tĩnh, thiền định, mà cái gì thấu suốt được những cái trạng thái trí tuệ, đủ không? Có con mũi à, có con mũi đủ ba la mật nằm đó đó. Mà ngay trong giờ phút đó vượt qua ba cõi không? Dục giới là gì? Là tham. Sắc giới là sân. Vô sắc giới là si. Vượt ba cõi luôn, hay quá, chỉ có con mũi. Chỉ mà tu đâu được đâu, đậu cái cho mày chết luôn, đậu hoài, ví dụ. Cho nên ngay sáu trần mình tu mà được á, là cái công đức lớn lắm. Cho nên Phật nói là các ông mà muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát á, chỉ có cõi Diên Phù Đề này thôi, các cõi khác không có. Bây giờ mình lên cõi mà sắc giới thôi, chứ đừng nói vô sắc giới. Mà đừng có nói mà cái cõi mà chúng hương nó thôi, khỏi bàn. Ở trên đó không có ruồi, không có mũi hết á. Ở trên đó không có thiền đường, không có lưới cái gì đâu, không có. Cho nên các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương thì sao? Khi Bồ Tát ở cõi chúng hương mà muốn vào trong lực hạnh, muốn thiền định là nghe ngửi cái mùi hương là tự nhiên vào thiền định hết. Mà vào thiền định không có cần ăn, không cần uống, ngửi mùi hương, gọi là cõi chúng hương á, thấy không? Rồi mà khi mà hay tin á, Bồ Tát Di Ma Cật Thiết Pháp Đại Thừa là các vị xin Đức Phật ở cõi chúng hương xuống cõi này để thăm Bồ Tát Di Ma Cật. Đó. Mà trước khi đi là Phật chúng hương nói, chỉ có một điều tôi dặn mấy ông thôi, nhớ một điều là khi ông xuống cõi này là ông thấy các vị Bồ Tát, các vị thanh văn, thân tướng nhỏ lắm, mà sáu căn không có được tịnh tỉnh như các ông. Nhưng mà nhớ một điều là không được khởi niệm nha. Khởi niệm là các ông là tu tập bao nhiêu năm tháng là mất hết, rồi về tu lại cực lắm. Đại khái tôi dịch ra nó hơi dài dòng chút, dài dòng chút. Nữa là xuống đây mà mấy ông khởi niệm là ủa tại sao ở cõi này nó gò nẫm núi non rồi ruồi mũi đầy hết. Vì sao? Vì ở cõi này các chúng sanh khó giáo hóa, khó chỉ dạy. Mà cái bản nguyện lớn lắm các vị Bồ Tát mới xuống cuộc đời này, Cho nên các ông nhớ đừng khởi niệm văn dạ xuống. Mà mình coi trong kinh điển Đại Thừa là các vị Phật đều dạy các đệ tử có nhiêu đó thôi. Thấy không? Đó cho nên mà cái phần này đại chúng thấy là ngay trong sáu trần chứ có gì đâu. Con mũi nó chích mình nó đâu có lìa sáu trần. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nằm đó hết. Không? Hoặc là bố thí, trì giới, nhẫn, nhục, tinh tấn, thiền, định, trí tuệ nằm đó hết. Mà ngay trong giờ phút đó vượt qua ba cõi. Đó trên cái phần này là cái phần thứ ba, hướng tâm đến con đường Phật thừa. Thứ bốn là thiền định có năng lực siêu sức thế gian, không chấp vào các hữu vì đã vượt khỏi thế gian. Đã thấy không? Ngay trong lúc mình ngồi thiền là mình siêu sức thế gian. Thì chúng tin điều đó. Tôi kể câu chuyện cho nó liên quan đến đoạn này. Có một ông Tăng, ông đến, ông gặp thiền sư Nga Hồ, ông nói: Bạch Hòa Thượng, nghe nói cõi dục không có thiền. Cõi dục là các hữu nè. Cõi dục là mình đang ở nè, không có thiền. Thỉnh Hòa Thượng chỉ dạy. Thì thiền sư Nga Hồ nói một câu: Ông chỉ biết cõi dục không có thiền, mà ông không biết cõi thiền không có dục. Ngay tức khắc ông ta ngộ ra. Vì mình ngộ chưa? Không? Người ta thường ta nói là cái cõi này tu thiện được. Người ta chỉ biết một bên nè. Thấy không? Người ta chỉ biết là cái cõi này nó đầy dẫy tham sân si, đầy dẫy mà ngũ trược ác thế, đầy dẫy những... Người ta nói bây giờ nhân sanh thì ít, mà rễ che thì nhiều. Thấy không? Cái thời buổi này là nhân sanh ít lắm. Hay nói khác hơn là thời này là gì? Thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, sao tu thiền? Thấy không? Mà mình không biết là khi tu á thì lý thông nó không còn, mà thạch sanh thì có. Đó, thời buổi này qua cái trận Covid này tôi coi, tôi ở trong cái nhóm mà người ta ủng hộ máy thở máy độ, thạch sanh không? Nó cũng gần tỷ ta giúp người ta người bệnh á, thì thạch sanh chứ ai nữa. Phải không? Mình đừng có nói thời buổi này không có thạch sanh. Mà tại sao ta làm việc đó? Những người này là có tu tập hay gì đó. Người ta có tu tập, người ta có trưởng dưỡng, cho nên ta không có chấp vào cái tài sản hoặc lực ta nữa, mà ta đem hết tất cả ta cứu người. Thấy không? Đó cho nên ba cái phần này chúng thấy không? Khi mình ở trong cõi thiền thì nó không có dục lòng ham muốn. Khi mình ngồi thiền ba nghiệp thanh tịnh thì tâm mình nó không có chấp hữu, không có tham muốn. Chỉ một con đường đi đến Phật thường chỉ thôi. Cho nên đây nói rất là hay nè. Vì khi chúng ta tội thiền là có một cái năng lực vượt thoát cái cõi thế gian. Cho nên thiền sư Đạo Nghiêm mới khẳng định đó, một giờ ông tội thiền là một giờ ông làm Phật. Mà hai giờ ông tội thiền là hai giờ ông làm Phật. Mà ba giờ mình tội thiền là ba giờ mình đang làm Phật. Nó biểu hiện lên cái tướng ba nghiệp đang thanh tịnh. Thấy không? Mình khi mình ngồi thiền vậy mình có chạy râm không? Thân mình thanh tịnh, miệng mình có nói bậy không? Có khi nào mà ai mà vô thiền đường ngồi thiền mà nói không? Không có. Khẩu thanh tịnh. Mà nếu mà chúng ta mà nhiếp phục được cái tâm tán loạn là ý thanh tịnh, ba nghiệp đồng thanh tịnh, khi chúng ta tội thiền là siêu xuất cái thế gian, không chấp vào các hữu. Đúng không? Đó cho nên qua cái phần này là khi là rồi đó chúng ta gì? Hướng tâm đến con đường Phật thừa. Thứ năm là gì? Thiền định có thể quán sát pháp thù thắng mà tâm không có mệt mỏi vì không cho là đủ. Mình càng tu mình càng thấy hay. Mà càng tu cho nên hôm bữa ở đây tôi nói thẳng luôn, có một cái ông cư sĩ, ông ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày xưa ông ỷ ông là ông tu được, rồi ông thèm đọc kinh sách gì hết đó. Rồi gần đây cái nhờ Covid cái ông nghe băng nghe đĩa, rồi ông nói trời ơi bây giờ ông nghe rồi ông thấy sao mà lời Phật hay quá, hồi xưa mà không chịu coi. Nhiều khi mình tưởng mình tu đúng rồi, bây giờ nó lệch lạc hết. Bởi vì cái Phật Pháp là cái bản đồ. Ở đây nói nè, nếu mình không đọc qua sao mình biết. Thiền định có thể quán sát pháp thù thắng mà tâm không mệt mỏi. Ví dụ như sáng nay mình nấu nồi cơm mà tâm mình không có chánh niệm, tâm mình không có tỉnh thức, không có nguyện lực, thì pháp nó không phải thù thắng. Mà khi mình nấu nồi cơm mà tâm mình tỉnh giác chánh niệm, có nguyện lực nằm đó, pháp là thù thắng nè. Hay gì đó. Rồi gì nữa? Nhổ cỏ, quét nhà, chẻ củi, nấu nồi nước cho chúng. Tức là mình làm tất cả các việc mà tâm mình chánh niệm tỉnh thức là pháp, đó là pháp thù thắng. Mà pháp thù thắng gì? Tâm nó mệt. Còn mình làm à, mình làm với cái tâm mình gượng ép làm để cho mà 10 giờ mình nghỉ đó đó đó, cái tâm đó là thôi thôi, thôi ông vô ông nghỉ. Cho nên cái mấy người mà tôi làm chung mà tôi thấy cái tướng mệt mỏi, tôi ra đà tôi nói thôi thôi ông nghỉ đi, nghỉ sớm đi chứ công việc còn chút à. Cho nên là cái ông tổng thống Trump cũng có một câu nói hay đó nha. Ông nói là không sợ đồng đội ít, ông sợ đồng đội ít mà chỉ sợ đồng đội dốt. Tôi dùng cái từ bỏ chút, ông nói mạnh hơn chút thôi, tôi bỏ từ đó sớm. Ông nói ông không sợ đồng đội ít mà ông sợ đồng đội ông dốt, thấy không? Mỗi tổng thống họ có những cái câu nói hay lắm. Thì đem gì? Mình không sợ cái việc làm nó ít người mình sợ, mà chỉ sợ việc làm có những người họ muốn làm họ vô. Thôi thôi mình thấy mệt quá, sao ông nghĩ cha nó để tôi làm, phải không? Ông nghĩ mà tôi làm còn sướng hơn chứ, tôi nhìn ông làm mà tôi thấy quải rồi. Rõ ràng. Cho nên cái phần này để chúng thấy nè, khi mình làm mà có một cái nghiện lực lớn á, thì là cái pháp là thù thắng. Còn mình làm mà có cái tâm mình mệt mỏi, có cái tâm mình chán chường, có cái tâm mình mong cho nó hết giờ cái mình nghỉ thì thôi mình nghỉ. Thì cái này nó không có tạo ra cái phước đức, cái công đức gì hết đó. Mà cái tu nó cũng vậy đó. Cái tu chẳng hạn như tối nay mình lên mình ngồi thiền mà mình mong hết giờ để cho mình về nhà mình làm một giấc mình ngủ, thì suốt cả 2 tiếng đồng hồ là cái tâm này nó chạo cử nè. Cái tâm mà mong muốn cho hết giờ, cái tâm mà mong muốn cho về sớm, thì cái đó là nó phải pháp thù thắng. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này mình học mình thấy dễ, đơn giản lắm. Hẹn như sáng nay mình làm một cái việc đó nhổ cỏ thôi, đừng nói nhiều, mà mình chú tâm mình làm, mình có chánh niệm, mình không có nói chuyện tạp, mình dùng cái từ là mình không có buôn chuyện. À, giờ phút này ở trong cái hàng ngũ của mình toàn bà 5, bà 6, bà 7 chứ bà 8 thì không có rồi, bỏ cho bà về nhà nghỉ, nói chuyện quá thôi bà về bà nghỉ đi, để tụi tôi, ví dụ, thấy không? Đây là mình học mình thấy tu dễ lắm, tu rất là dễ. Thì khi mình làm những cái việc đó rồi thì không có cho là đủ. Tu cũng vậy, làm cũng vậy, là học cũng vậy, thấy không? Tôn giả La Hầu La buổi sáng ngày nắm một nắm cát, ngày phát nguyện là một hột cát là ngày học một bài kinh, ghê không? Nắm nắm cát phải học thuộc đó, tôn giả La Hầu La. Thì bây giờ trong cái thanh vi của tổ bá trưởng mình, giờ mình đang áp dụng vậy, mình vừa tu vừa học vừa làm để mình trưởng dưỡng. Mà khi mình trưởng dưỡng có một cái năng lực thù thắng rồi á, thì bây giờ mình mới giúp đỡ người ta được, phải không? Giống như là cái bình ắc quy mình nó sạc đầy rồi, chẳng hạn như cái xe điện mình á là chạy tạch giữa đường nó đứng, hỏi phát hiện ra gì, bình ắc quy nó hết rồi, hôm chịu sạc mà sạc có một chút là nghỉ, thấy không? Thì mình tu tập nó cũng vậy thôi à, đơn giản vậy đó. Đó, rồi bắt đầu mới hướng tâm đến con đường Phật quả. Thứ sáu, lại chuyển được các thiền. Chẳng hạn như mình vào sơ thiền đi, ly sanh hỷ lạc địa. Khi mình vào sơ thiền rồi khó vượt qua lắm. Những người mà tu tập về con đường nhị thừa, vào sơ thiền rồi bắt đầu bị cái sơ thiền nó chói. Bởi vì hàng ngày mình vọng động quen rồi, bây giờ được một chút khinh an, một chút tự tại vượt cũng được. Còn đây cái thiền ba la mật, cái thiền tổ sư á, vừa cái nhẹ, bởi vì mình không dính mắc vào các thiền này, chưa phải là cứu cánh, chưa phải là chỗ rốt ráo, chưa phải là từ nơi thân mà phóng chiếu ra đó, từ nơi có thật tướng bát nhã đó, ở trong thật tướng bát nhã mới được. Cho nên hôm qua tôi dạy cho cái trường thiền, tôi nói là khi Bồ Tát quán tự tại hành thăm đây mình nghiên cứu kỹ mình mới thấy mới hay. Cái hành thăm này ít người dịch lắm, bởi vì cái hành thăm này là cái thật tướng của bát nhã. Bởi vì 600 bộ bát nhã là hành thăm, là rất là nhiều từ mà Phật dùng cái từ hành thăm. Hành thăm có nghĩa là trở về cái thật tướng bát nhã thì mới thấy được năm uẩn là không. Bởi vì bỏ năm uẩn cũng được mà lấy năm uẩn cũng được, ngay nó tức thì chỉ có trở về thật tướng thôi, mới tự nhiên nằm vững đó liền. Chỗ này không quán chiếu, cái chỗ mà tánh không có bát nhã là nó không có qua cái sự quán chiếu. Bởi vì quán chiếu là quan tự rồi quán chiếu, nhưng mà chỗ cái thật tướng là cái chỗ hành thâm. Mở đầu là Bồ Tát quán tự tại, là đi thẳng vào trung tâm giác ngộ, là hành thâm bát nhã ba la mật, có nghĩa là trở về thật tướng của bát nhã ba la mật. Cho nên đại chúng mình là đủ nhân viên mà phải học chữ Hán á. Học chữ Hán là mình tra cứu từng mục mình mới thấy hay lắm, phải không? Thì đây anh chị nè, vượt qua các thiền thì chỉ có cái sức thật tướng của bát nhã, mình mới không rớt cái chỗ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhiều khi mình rớt trong cái thiền này mình tưởng rằng mình chứng A-la-hán nữa. Bởi vì khi mà rớt trong cái thiền này rồi, trong cái thiền mà tứ thiền tứ không, mà nếu có một chút ít nghiệp dụng của đời trước, có thần thông cái mình tưởng mình chứng A-la-hán nữa, chết. Giống như là ngài Thiện Kiến gì đó, phải không? Chứng mà mới có tứ thiền mà tưởng rằng mình được A-la-hán đó. Bởi vì nghiệp dụng đời trước. Hẹn như bây giờ đại chúng này, mình nói dễ lắm. Ngày xưa tôi biết không, cái hẹn như ngày xưa là tụi tôi mà thường mà đi tập huấn, mình dùng cái từ là gọi là môn sinh đó, không, ở đây gọi là thiền sinh, là môn sinh, là học võ. Mà đi cái vùng đó là thường ban đêm trời tối hù à, mà sợ. Chẳng hạn như bây giờ mình từ cái vùng này xuống vùng kia, mình mở gió đường là thế nào người ta cũng chặn đường, người ta đánh mình, mà được đường tối thui à, thì mình làm gì? Thì bây giờ mình phải tập là mình bịt con mắt mình lại, bắt đầu mình đánh nghe cái gió lỗ tai thôi, nghe tiếng gió giúp chút là mình biết có người, ví dụ vậy đó, thấy không? Thì đây cũng vậy nè, ở đây khi mà đời trước sở dĩ mình tập được là đời trước mình tập qua rồi, cho nên đời này mình bịt mắt là mình đánh thôi, thì có cái nghiệp dụng của đời trước tu cái này rồi, thì bây giờ qua một cái tự có thần thông. Cho nên khi đó trời hạn hán 3 năm là tổ Ba Cúc Đa làm hạn hán cho mấy hết đó. Rồi ông vua cũng đến thỉnh tổ Ba Cúc Đa là hạn hán 3 năm, bây giờ làm cách gì cầu để cho có mưa. Thiện Kiến làm được, đến thỉnh Tỳ Kheo Thiện Kiến, Tỳ Kheo Thiện Kiến mới có đến thắp 3 cây hương lên thôi, trời đổ mưa cái ông mới khởi niệm là mình hơn ông thầy. Bây giờ ông thầy làm được, mình làm được, thì Tỳ Kheo Thiện Kiến mới giật mình, tại sao chứng A-la-hán còn có ngã mạn hơn thầy mình, thấy không? A-la-hán không còn khởi cái tâm ngã mạn, biết rồi đây đậm xong rồi, cái đó mới đảnh lễ tổ sám hối, thấy không? Nhiều khi mình dính mắc trong các thiền này, nó có nghiệp dụng chút xíu rồi á, tự nhiên mình thấy nghe hay biết hơn người ta, mình đón việc chấm như thần gì đó, coi chừng là chết đó, thấy không? Phải vượt qua mới được, đó. Vượt qua cái chỗ là gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Cái niệm mà thanh tịnh là cũng bỏ luôn. Thì cái vấn đề mà trong cái tứ thiền mới nhảy qua cái thiền đốn ngộ là trở vào cái chỗ thật tướng. Ban đầu là mượn phương tiện, chứ bây giờ bỏ phương tiện này đi không được. Bởi vì mình đang ở trong cái cảnh giới lộn động mà, phải không? Cho nên là qua cảnh giới nào ráng bỏ. Cũng giống như bây giờ mình về Sài Gòn thì mình phải đi qua Long Khánh, mà mình cho cái Long Khánh là Sài Gòn là mình chết. Đây là mới cái Long Khánh thôi, chưa phải Sài Gòn, đúng không? Rồi đến đoạn đường đó, đây là ngã ba Vũng Tàu, bỏ luôn, đến Sài Gòn mới đúng. Tu mình cũng vậy thôi, thấy không? Đó. Thứ bảy là thiền định được tâm vô tướng, không thấy có các pháp, vì xa lìa các tướng. Thiền định được tâm vô tướng, nhờ mình tu tập thiền định cái pháp này rồi đó, thì mình không qua 52 ngũ ấm ma. Bởi vì các pháp là vô sở đắc, các pháp là không có chứng, không có đắc, không có gì đó. Bởi vì cái thật tướng của bát nhã nó qua cái này rồi, nó giống như một cái lăng kính vậy, phải không? Ở trong lăng kính mà soi hết tất cả quạng tượng, mà cái kính nó không lưu dấu, giống như là gọi là nhạn quá trường không vậy, không ảnh trầm hàng thủy, nhạn nó cũng không có ý mà lưu cái bóng mình dưới nước, mà cái hồ nước nó cũng không có lưu dấu lại cái con nhạn. Tu nó cũng như thế, các pháp là giống như là bóng trong gương qua đáy nước vậy, chứ không gì hết, đó là gọi là vô sở đắc. Thứ tám là thiền định được tâm thanh tịnh, chiếu soi vô lượng cảnh giới, vì đã vượt qua các lỗi làm vỡ chấp của tam muội có giới hạn, tức là tam muội có chánh định, không? Chánh định đây là chánh định của hàng nhị thừa đó. khi ở trong cảnh giới thiền định thì có, mà xuất ra thì nó không còn. Nhưng mà cảnh giới của tam muội của chư Phật á, gọi là na già thường tại định á, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh không có lìa đó. Và trên ở đây nói nè, vì đã vượt qua các lỗi lầm vỡ trách của tam muội có giới hạn. Thứ chín, thiền định có thể vượt diệt trừ tâm quán không thấy năng quán vì tâm được tịch định, thấy không? Cái đại thừa này mình thấy thiền đúng một nạnh này rồi. Trong bốn bộ hàm và trong những cái bộ mà đại thừa đều có thiền đốn ngộ Phật dạy. Đây nói nè, thiền định có thể diệt trừ tâm quán và không thấy năng quán và sở quán vì tâm mình nó giống như cái kiến nó chiếu ra đó. Ở trong thật tướng khi mình chẳng hạn mình tu về cái pháp ba thiền diệt thừa thì mình thấy năng quán là mình, sở quán là ngoại hoặc, chẳng hạn như quán thân bất tịnh. Cái gì quán? Là năng quán cái thân. Hoặc đối tượng là gì? Đối tượng là cái sở quán là cái thân này. Nó chưa lì được hai pháp, phải không? Còn đây là khi mà trở về cái tâm mà tịch tịnh mà chiếu soi á, gọi là tịch chiếu á, tịch mà quán rõ ràng, đã thấy không? Nó không có chính mắt vào chỗ năng quán và sở quán. Là thiền này mình đang tu mà sư ông Trúc Lâm dạy là thấy biết là chân tâm. Đó, thấy biết là chân tâm. Phải không? À, qua cái phần này mình tu mình thấy hay lắm. Mình không có dính mắc vào cái chỗ mà cái tâm quán và cái năng quán. Nó khác hơn là cái năng quán và cái sở quán và đối tượng mình đang quán chiếu. Không có. Nó hơi cực một chút là gì? Và cây cầu khỉ mà nó không có cây gậy. Ông có cây gậy thì tôi cho ông cây gậy. Nhà thiền đốn ngộ này nhớ nè, ông có cây gậy thì tôi cho ông cây gậy, mà ông không có cây gậy thì tôi lấy cây gậy của ông. Ủa sao lạ? Có cây gậy thì cho cây gậy, mà không có cây gậy tôi lấy cây gậy của ông là sao? Có cây gậy tôi cho ông cây gậy, mà trong tay ông không có cây gậy thì tôi lấy cây gậy của ông. Không có sao lấy? Thiền đốn ngộ là gì á? Để chúng hiểu không? Hả? Có cây gậy thì tôi cho cây gậy, mà không có cây gậy thì tôi lấy cây gậy của ông. Vậy nghiên cứu kỹ nha chỗ đó nha. Đó, thứ 10 là gì? Thứ 10 là thiền định được tâm nhu hòa, diệt trừ các giác quán vì được tâm điều phục. Thiền định được tâm nhu hòa, diệt trừ các giác quán vì được tâm điều phục. Khi mình thiền định rồi, cái tâm mình nó giống như đất, giống như nước, giống như gió, giống như lửa. Bởi vì không có dính mắc vào cái chỗ giác quán. Giác là thấy mình, quán bên ngoài nó chưa lìa được, phải không? Vì được tâm mình điều phục. Giống như là chẳng hạn như đại chúng thấy nước, phải không? Nước mình nấu nước mình uống cũng được, nước mình nấu cơm mình nấu canh cũng được, và nước là người ngu uống cũng được, người trí uống cũng được, người nghèo uống cũng được, người giàu uống cũng được. Nước có thể rửa chân, nước có thể rửa mặt, rửa cái gì cũng được hết. Chứ không phải nói là nước thôi nha, nấu cơm được thôi nha, rửa chân được cũng có. Thì tâm mình đến cái cảnh giới mà nhu hòa giống như nước, giống như gió, giống như lửa, giống như đất. Đất có khi nào mà nó cho cái người mà trí đi qua mà không cho người ngu không? Có khi nào mà cái người giàu nó đó, tôi cho người giàu đi thôi nha, người nghèo cũng được đi á, có không? Giàu nghèo vậy đi trên đất không được cái đó. Thì tâm mình nó nhu hòa, rất dễ điều phục, chuyển hóa rất là nhanh những cái tạp nghiệp. Thì nhờ cái gì? Nhờ cái sức thiền định đó, hàng ngày mình tu á. Thứ 11 là thiền định các tâm vắng lặng, nhất quán các căn bất động vì hàng phục được các căn bất thiện. Tức là căn mắt tai mũi lưỡi mình mà nó chạy răng, bây giờ mình nhờ cái thiền định mình thấy sắc mình khởi niệm ác, thinh là hương là vị là xúc là pháp, bởi vì sáu căn mình tịch tỉnh lặng lẽ rồi. Thấy mà không thật thấy, bữa chúng ta học á, thấy mà không thật thấy mới là thấy, có nghĩa là không ở trên tướng sanh tâm gọi là thấy, thấy không? Thấy không? Mà mình không khởi niệm sanh tâm gọi là thấy mà không thật thấy đó. Thứ 12, thiền định tâm có được phương tiện lớn đối với các pháp vì không bỏ tâm bồ đề rộng lớn. Vì sao? Vì các Bồ Tát an trụ trong thiền Ba La Mật thì không khởi các tâm kiêu mạn, tà kiến, thương ghét. Đó, thấy không? Khi mình an trụ trong thiền Ba La Mật thì không khởi các tâm kiêu mạn. Lạ lắm, mình không có khởi mình là hơn người khác, mình không có thể mình cái thân tướng mình đẹp hơn người khác, không có. Dứt cái tâm kiêu mạn, kế là dứt cái tâm tà kiến. Vì không chấp thân là thật, không chấp tâm là thật, không chấp các pháp là thật, lìa cái tà kiến. Cái tà kiến của nhà Phật là khác nha. Chứ mình nói là tà kiến là cái thấy tà, nó chưa phải là chính xác. Tà kiến ở đây là không chấp thân tâm các pháp là thật. Đó, gọi là chánh kiến. Còn chấp thân tâm các pháp là thật là tà kiến. À, vượt qua cái chỗ gì? Thương và ghét. Thế nên Bồ Tát có thể điều phục được tất cả những người học các thiền thanh văn, bích chi Phật, ngội đạo và người tu phạm hạnh nhập thiền tam muội, thấy không? À, thiền đốn giáo đó, thiền đốn ngộ đó. À, tất cả những người học các thiền thanh văn, bích chi Phật, ngội đạo và người tu phạm hạnh nhập thiền tam muội đó, có thể điều phục được. Đó. Này thiện nam tử, đó là 12 điều lợi ích rộng lớn có được khi Bồ Tát tu thiền Ba La Mật hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ ca ngợi con đường thiền Ba La Mật. À, bây giờ Đức Thế Tôn mới dùng kệ này. À, chúng ta ráng học hết cái phần kệ này đi, cũng còn sớm. Muốn tu chí vô lậu để thoát khỏi bùng nhơ, tiêu trừ các nghiệp chướng, thì thiền là bậc nhất. À, bây giờ Phật mới nói kệ. Bây giờ gì? Muốn tu chí vô lậu. Cái chí hữu lậu là mình đọc kinh sách, hiểu trên văn tự, gọi là chi kiến, gọi là kiến giải. Còn cái chí vô lậu là nó không rơi rớt, nó không rỉ chảy, là chỉ có tu thiền định. Ví dụ như hạn bây giờ mình thuộc Lào hết đó, mình thuộc Lào gì? Phiền não tức bồ đề. Ví dụ dễ mình thuộc mà, phiền não tức bồ đề. Cái hôm nào đó mình gặp cái sự nghịch duyên, nghịch cảnh, về thân, về tâm, về hoàn cảnh đủ hết, cái ủa sao mình nó tức bồ đề mà nó không tức, mà nó tức phiền não không à? Ủa sao lạ ta, hay là phiền não nó tức cành hông luôn, tức ớ là tức đó, là hiểu trên văn tự. Đây là phiền não tức bồ đề. Cái phiền não tức cành hông, trời ơi, tức chịu không nổi luôn, hai cái hông nó đau. Nhìn cái mặt sao ghét quá. Ủa sao mà Phật dạy phiền não tức bồ đề mà thấy cái bà này tức không được, là tức không được á, tức bồ đề tức không được, mà tức ra gì không? Ối ra máu luôn. Là mình hiểu chân văn tự, thấy không? Mình hiểu chân chữ nghĩa đó. Còn bây giờ là bây giờ được cái trí vô lậu gì? Khi phiền não nó đến, tánh tự nó lìa. Lạ vậy. Sao ông này ông tu hay với ta, gặp mình chịu không được mà sao ông cười không à? Sao hay quá ta. Ông chúng mình có những người gì đó ha, gặp chị gì cười không à? Cười có không? Là chúng mình là tôi chỉ là một người làm gì người ta cười không à? À, nói trên trời, nói dưới biển, nói sao người ta cũng cười hết á, hay lắm, đúng không? Chí vô lậu á, chí vô lậu là tự nhiên là nó không bắt được những cái từ ngữ lạ lắm. Tôi có quen một cái cô này Phật tử ở bên Úc á, tôi giảng, cô cũng lớn tuổi rồi, cô nói thầy, lúc trước con chưa có tu á, chồng con chửi con chịu không nói. Cái con mới nghe được cái một cái đạo tràng ở bên Úc á, ở Sydney, gọi là đạo tràng Phước Đức. Rồi cô mới tham gia tu được 5-6 năm vậy đó. Cô mới chứng kiến vậy nè, là một hôm á, là khi mà cô về nhà thì bỗng nhiên ông sao biết, cái ông chửi mà sao. Cô lạ một điều là cô đang ở trong cái trạng thái gọi giống như là tánh không vậy á, là cái tiếng nói cô thấy rõ vậy luôn. Cô bây giờ mới tin nè, là khi mà cái tiếng nói ông vừa đến nó rớt xuống giống như cô thấy nó rớt xuống rõ vậy, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nên tâm cô không có buồn, không có giận. Mình thấy người ta ủa sao ông này cũng hay quá, mình nhịn không được mà sao ông nhịn được. Nói thật ra hay thì cũng hay, bây giờ người ta đang ở trong cái cảnh giới gọi là trí vô lậu, vượt thoát những cái lời của những người đó tác động đến. Giống như những vị mà a la hán mà ở trong cái nhập cái định mà tánh không á nha, là như Xá Lợi Phất, cái không là con quỷ nha, mà cái bàn tay nó đập xuống một cái là núi Tu Di vỡ luôn, mà đập trên đầu ngài Xá Lợi Phất á, thì khi mà xả thiền rồi đó Thì tôn giả Mục Kiền Liên nói hồi nãy có một cái con quỷ mà nó đánh một cái là núi Tu Di vỡ, mà nó đánh trên đầu sư huynh thấy sao? Tôn giả Pháp nói giống như chiếc lá rớt trên đầu vậy ha, nhập vô cái định đó, phải không? Bởi vì ở đây nè, ý chúng tôi nói là khi mình được cái trí vô lậu thì nó khác hơn là cái trí hữu lậu, học hiểu trên văn tự chữ nghĩa ngộ vậy đó. Thì bây giờ muốn được trí vô lậu phải gì? Tu thiền định, vậy thôi. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định, thấy không? Sống 100 năm luôn bằng sống ngày. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày có giới tu thiền định. Sống ngày thôi, đừng sống nhiều. Ngày đủ rồi, thấy không? Hôm bữa tôi mới khiêng mấy người mà nhờ tôi mà khai thị, người ta ở trên Sài Gòn có những người mà sách mà này kia, tôi nói ráng tu, bây giờ ráng đi, còn mạnh khỏe thì ráng tu, sống ngày thôi. Hồi xưa là bây giờ mới hối hận, nói hồi xưa là nghe Phật tử Phật này kia tụi con cũng mường tượng thôi, bây giờ nha tôi con phát nguyện nha, mà xong mà hết dịch mà con qua khỏi cái đại dịch này rồi á, con lên thiền viện hẹn tu 7 ngày, mà tôi biết tu không biết nữa. Khi mà cái sống chết đến ai cũng nói gì hết á. Bữa giờ tôi điện quá cầu an, bữa giờ mình cầu an quá trời nè, là những người bệnh ở dưới đó nhờ cầu an, mà thầy mà cầu an mà tụi con mà hết một cái nha, là bắt đầu là vừa mà cái dịch mà hết xong rồi lên thiền viện thầy đăng ký 1 người 7 ngày. Cho nên đây nói nè, muốn tu chí vô lậu để thoát khỏi bùng nhơ, tiêu trừ các nghiệp chướng, thì thiền là bậc nhất. Tu thiền trí huệ sinh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, thấy không? Phật ca ngợi cái thiền định này tu tập, bởi vì Phật từ cái thiền định này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giống như một cái người bác sĩ mà ông bệnh tiêu chảy đi, mà ông uống cái loại thuốc này, ông thấy hay quá, thuốc này hết bệnh tiêu chảy, thì khi ông ra ông chữa trị cho người khác, ông giới thiệu cái thuốc này liền cho ông giới thiệu thuốc nào khác. Tôi đã bị tiêu chảy mà tôi uống thuốc này bớt, thì bây giờ các ông mà muốn mà bớt cái bệnh tiêu chảy uống thuốc này, ví dụ, thấy không? Đó, cho nên Phật mới nói là bây giờ mà muốn mà tiêu trừ các nghiệp chướng thì thiền là bậc nhất. Thiền định bất tư nghì là cảnh giới chư Phật tam muội của nhị thừa và phàm phu chẳng biết. Đó, thiền định bất tư nghì, thiền định này sao gọi là bất tư nghì, chứ chẳng thể nghĩ bàn. Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử lớn của Lục Tổ, khi mà đắc pháp ngày trở về quê để mà xiển dương thiền học, một hôm dưới pháp đường ngài thấy có một thầy tỳ kheo ngồi thiền suốt luôn, từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này qua ngày khác. Đó là ai biết không? Thầy chúng biết không? Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Đó. Mà thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất là khi mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đến gặp Lục Tổ, Lục Tổ mới khẳng định một câu: dưới bàn chân của ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, họ Mã đó. Lục Tổ biết trước, thấy không? Tu thời gian mình biết hết đó. Dưới chân ông có một con ngựa tơ, sau này là Thiển Dương là do cái người này, cho nên gọi là Mã Tổ, họ Mã đó, đặt là Mã Tổ, mà ngài tên là Đạo Nhất. Người ta quý trọng ngài quá, người ta không có dám kêu tên mà lấy họ đặt gọi là Mã Tổ. Ngồi thiền suốt luôn, Tổ biết đây là bậc pháp khí, thấy không? Mà ngồi thiền mà suốt là chưa phải là cái chỗ mà bất tư nghì trong cái thiền đốn ngộ, thiền của chư Phật. Cho nên ngài lấy cái hòn gạch ngày mài ngài trước mặt đó. Ngài Mã Tổ ngạc nhiên quá, hỏi hòa thượng: mài gạch để làm gì? Mài gạch để làm gương. Mài gạch sao làm gương được? Thì chứ ông ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để làm Phật. Ngồi thiền sao làm Phật được? Vậy chứ bây giờ sao? Thì bây giờ mà ngài Nam Việt mới khai thị nè, ví như nè, xe mà nó không có được, không có đi, ông đánh trâu là phải hay đánh xe là phải? Thì lúc này bắt đầu mới nhờ Tổ khai thị. Tổ mới khai thị nè: ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Bốn quay nghi. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình nói là bây giờ mình ngồi thiền, thì trong giờ phút đó có thiền, mà khi mình làm việc nó không có thiền là chết rồi. Cho nên cái thiền này là đi đứng nằm ngồi thiền như vậy. Mình muốn được như thế là khi mình làm việc giống như ngồi thiền, khi mình ngồi thiền thì cái tâm mình như thế nào để dồn cái lực công phu khi mình làm việc. Chứ bây giờ mình làm việc mà mình nói lạp chạp thì nó không có, thấy không? Trong bốn tướng đi đứng nằm ngồi à, nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định đó. Bởi vì gọi là na già thường tại định, mà Phật thì chỗ nào cũng Phật hết, chứ không phải là ở trong thất mới có Phật, mà ra ngồi không có Phật, hiện Phật đó không phải Phật thật rồi, đúng không? Phật đó không phải. Cũng giống như cũng giống như hòa thượng Thái Hòa đó, ngài kể đó là có một cái ông tăng á, người Miến Điện đó, Myanmar đó, ông đến gặp hòa thượng nói đó, đọc cái tiếng Phạn lên nó Phật mới nghe, đọc cái tiếng Việt Nam Phật nghe. Thì lúc này hòa thượng Thái Hòa nói, nếu mà ông mà nói như thế thì Phật này là Phật gì chứ không phải là Phật thật. Đã là Phật rồi tiếng nào cũng nghe, đến mọi là tiếng thú còn nghe, mà không chỉ là tiếng Miên, tiếng Campuchia hay là tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng gì cũng biết hết đó. Chứ còn mà nói mà chỉ có tiếng Miến Điện Phật mới nghe, thì tiếng Việt Nam Phật không nghe thì Phật đâu phải. Đó, cái này cũng vậy nè. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định. Đối với pháp không trụ, ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật. Đó, nếu chấp tướng ngồi chẳng đạt được ý kia. Đó, thì lúc này ngài Mã Tổ mới bừng tỉnh. Đó, rồi bắt đầu Mã Tổ mới chỉ dạy, thấy không? Cho nên gọi là thiền định bất tư nghì, chẳng thể nghĩ bàn. Kiếp vả có thể đốt biển núi và đất đai, nhưng nếu tâm trụ định an ổn không tổn hại. Tức là kiếp quả. Kiếp quả là kể lại sau khi mà cái kiếp hoại đó, đúng không? Ngày bây giờ gọi là tiểu tâm tai. Tiểu tâm tai là dịch bệnh rồi đói khát rồi chiến tranh, gọi tiểu tâm tai. Bây giờ là dịch bệnh có rồi đó. Đại tâm tai là gì? Đại tâm tai là nước lũ lụt, rồi đến gió, kế là lửa, lửa đốt cho tới cõi trời tam thập tam thiên luôn, ghê vậy đó. Rồi đốt cháy rực nó luôn. Mà nếu mà mình ở trong cái cảnh giới thiền định á, thì nó được an ổn mà không có tổn hại. Bây giờ ở trong cái chỗ tâm Phật rồi thì lửa nó đốt cũng được, thấy không? Tất cả các lửa không có lửa nào đốt được hết. Mặt trời trí tuệ Phật, châu ma ni vô lậu, từ biển thiền định sanh, chứ không từ nơi khác. Mặt trời trí tuệ Phật, mặt trời mà soi sáng hết tất cả các pháp mà không lầm lẫn vậy đó, hoặc là châu ma ni vô lậu, từ biển thiền định sanh, chứ không từ nơi khác. Muốn được cái chỗ này thì phải ngồi thiền định thôi, chứ không có gì hết. Thế nên các Phật tử hãy cầu đại trí Phật, diệt trừ tâm tán loạn, tu thiền ba la mật. Phật mới dạy dạy tha thiết luôn là các đệ tử á, không? Thế nên các Phật tử, dạy chung các đệ tử á, hãy cầu đại trí Phật, diệt trừ tâm tán loạn, thì phải tu thiền ba la mật. Chứ mình mà không tu tập con đường thiền này thì tâm mình nó tán loạn, nhiễu loạn, nó không được chỗ có định tĩnh đó. Các Bồ Tát thiền định dứt bạc các phiền não, nên bậc trí bảo rằng thù thắng hơn thiền khác. Đó, tức là nhờ tu cái pháp ba la mật này, nhờ tu cái pháp đốn giáo này, cho nên nó phiền não tự nó lìa, nó không có sanh nữa. Nên bậc trí bảo rằng thù thắng hơn thiền khác. Thân tâm hằng quán lặng, không thích các cảnh giới, thu nhiếp tâm tán loạn, trụ niết bàn thù thắng. Bồ Tát tu thiền định ba cõi không chỗ trụ, cho nên không nương gá, vì chẳng phải chỗ nương. Đó, ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình không có dính mắc thì nên mình không có tái sanh vào cõi đó. Thiền định của Bồ Tát vượt trên thế xuất thế, nên tam muội thù thắng hơn thế gian nhị thừa. Thiền Bồ Tát nhu hòa, tùy ý không ngăn ngại, nên có thể soi chuyển sinh vào trong cõi dục. Đó, có nghĩa là mình tu đến cảnh giới này rồi thì bây giờ mình muốn đến một cái quốc độ mình giáo hóa, tùy ý sanh thân đến, bằng cái nguyện lực, bằng cái đại nguyện mình đến. À, gọi là nè, tùy ý không ngăn ngại, nên có thể xoay chuyển sinh vào trong các dục. Mình thương chúng sanh cõi đó, mình nợ nần chúng sanh cõi đó quá, thì thôi bây giờ mình đến một đời giải quyết cho xong, đi qua các cõi khác vậy thôi. Như bây giờ mình thấy có những diễn viên mà nó đóng á, cái mình nhìn trên cái màn hình mình thấy nó buồn, nó khóc, cái mình khóc theo, mà thật ra nó đang ở nhà nó ngủ. Rõ ràng nó đang ở nhà nó ngủ khì khì, cái mình thấy nó khóc, cái mình khóc theo. Như ngày xưa hồi nhỏ mình coi cái tuồng mà Lá Sầu Riêng, trời, bà khóc cái mình khóc theo luôn, mà rốt cuộc ở nhà bà ngủ. Thấy không? Thì cái cảnh giới này cũng vậy nè, mình ở trụ ở trong thiền định, mà bây giờ mình thương cái cõi đó quá, hiện thân xuống mình giúp, mà mình không bị cái dục nhiễm của cái cõi đó nó lôi mình đi vậy đó. À, cái thiền mà ba la mật là hay vậy đó. Còn qua những cái thiền khác á, thì hạn như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó chưa vượt khỏi ba cõi, nhớ nha, chưa vượt thoát được đó. Thiền Bồ Tát nhu hòa, tùy ý không ngăn ngại, nên có thể xoay chuyển sinh vào trong cõi dục. Thiền định của Bồ Tát thù thắng hơn thiền khác, thiền khác chưa rốt ráo nên Phật nói thù thắng. À, chỉ có thiền Ba La Mật mới rốt ráo thôi. À, thiền Bồ Tát vô ngại, sinh từ cảnh thù thắng, lìa các tướng chúng sinh và lìa pháp ô uế. Thế nên các Bồ Tát tu pháp thiền thù thắng, hàng phục những người tu thiền khác, thiền thấp kém. Bồ Tát chuyên tâm quán các cảnh giới thanh tịnh, pháp tu thiền như thế, sinh từ phương tiện tuệ. À, tức là dùng những cái phương tiện để mà tu tập vào cái cảnh giới này. Chánh trí làm nền tảng, không khởi tâm tà kiến, thế nên thiền Bồ Tát không bị người chê trách. Bồ Tát nhập thiền định, không chấp vào có không, vì quán sát cảnh thật nên lìa tướng có không. À, tức là mình ở trong cái chỗ mà thật tướng bát nhã thì mình liền có và không, thương và ghét, phải và quấy. Thiền trí tuệ thù thắng, không giống cảnh giới khác. Trí tuệ Bích Chi Phật, La Hán đều còn mê. Đó. Lại nữa, này thiện nam tử, Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật có được 12 lợi ích lớn, hồi hướng đến con đường Phật thừa vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, có nghĩa là kỳ sau thì chúng ta học tiếp về cái phần trí mát nhã ba la mật để hồi hướng đến con đường Phật thừa. Đó. Thì thôi đúng giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiền đó phiền não, do tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.